Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 29 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ dự chương trình vui Tết Trung thu nụ cười hồng.
Chủ tịch Quốc hội dự chương trình phát động toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 3 ước tính tăng 5,33%.
Triều Tiên đưa chính sách vũ khí hạt nhân vào hiến pháp.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối qua 28 tháng 9 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự chương trình Vui Tết Trung Thu Nụ Cười Hồng do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Phát biểu ý kiến tại chương trình, Thủ tướng nhấn mạnh Trung Thu là ngày lễ truyền thống của dân tộc, là ngày Tết của sự sum vầy, sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương. Trung Thu là Tết của thiếu nhi, là dịp Tết mà các cháu thiếu niên nhi đồng mong đợi để được cùng ông bà, bố mẹ, gia đình, bạn bè vui chơi, ngắm trăng, trò chuyện, ăn bánh, phá cỗ Trung Thu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ, công tác trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được phát triển toàn diện. Coi đây là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo tương lai tốt đẹp cho đất nước. Trước đó, Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đã đi thăm, tặng quà, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
Cũng trong tối qua 28 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự chương trình phát động toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động trước những cống hiến, đóng góp, hy sinh, mất mát của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến với thiên tai, hỏa hoạn, sự cố, tai nạn và thành tích xuất sắc, những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, xem nhẹ. Từng người dân, từng gia đình hãy tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tích cực hưởng ứng phong trào nhà tôi có bình chữa cháy để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay 29 tháng 9, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước quý 3 năm 2023 ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021, nhưng đang có xu hướng tích cực là quý sau tăng hơn quý trước. Đề cập về lý do khiến tăng trưởng GDP quý 3 năm 2023 vẫn chậm, Tổng cục Thống kê cho biết, kinh tế 9 tháng năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, khi hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine phức tạp hơn, bất ổn chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 533 gửi các sở giáo dục và đào tạo. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu của người học. Bộ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình triển khai các hoạt động này tại các địa phương với những nội dung, công tác chỉ đạo của sở, công tác triển khai tại các sở giáo dục, đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị và tổng hợp số liệu, báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Trung học trước ngày 15 tháng 10.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các sở giao thông vận tải đẩy mạnh việc kiểm tra, trích xuất dữ liệu trên hệ thống để phục vụ công tác quản lý, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý các trường hợp vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe liên tục và các trường hợp không truyền dữ liệu khi xe tham gia giao thông. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, trong 9 tháng của năm nay, các sở giao thông vận tải đã thu hồi phù hiệu gần 470.000 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần trên 1.000 km trở lên. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành cũng chấn chỉnh nhắc nhở đối với gần 250.000 phương tiện có vi phạm tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không truyền dữ liệu.
Mưa lũ 3 ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, nhất là ở Thanh Hóa và Nghệ An. 3.000 hecta lúa và hoa màu ở Thanh Hóa bị hư hỏng. Còn tại Nghệ An, 1.600 ngôi nhà bị ngập, 830 nhà bị cô lập. Hiện tại, nước ngập đã rút, công tác khắc phục đang được các địa phương tích cực triển khai để sớm ổn định đời sống cho bà con nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang xảy ra mưa lớn. Để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, lực lượng công an Thanh Hóa vẫn tiếp tục bám dân, bám địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, lực lượng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống do thiên tai, mưa lũ gây ra.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu tại buổi chiêu đãi kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc tối qua 28 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, nhưng Trung Quốc cần hóa giải hiệu quả các rủi ro lớn, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm nay. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, nước này cần đẩy nhanh xây dựng cục diện phát triển mới, tập trung tăng cường điều tiết vĩ mô, mở rộng hiệu quả nhu cầu trong nước, khơi dậy sức sống của các chủ thể kinh doanh, không ngừng thúc đẩy sự cải thiện của các hoạt động kinh tế, tăng cường sức mạnh nội sinh và cải thiện liên tục kỳ vọng của xã hội, ngăn ngừa và hóa giải hiệu quả những rủi ro lớn, phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong cả năm.
Trả lời họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 28 tháng 9 nhấn mạnh mối lo ngại nguy cơ thương mại toàn cầu bị phân mảnh thành các khối riêng biệt. Phân tích của IMF chỉ ra rằng sự phân mảnh đó có thể làm giảm 7% tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu, tương đương với quy mô kinh tế của Đức và Nhật Bản. Trong một quyết định khác cùng ngày, Ban điều hành IMF đã phê duyệt khoản vay 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Maroc từ Quỹ tín thác phục hồi và bền vững RST mới để tăng cường khả năng phục hồi của nước này trước thảm họa liên quan đến khí hậu. Trước đó, vào ngày 8 tháng 9, một trận động đất có độ lớn 6,8 đã xảy ra ở Maroc, khiến 2.900 người thiệt mạng, hơn 59.600 ngôi nhà bị hư hại, 32% trong số đó bị sập hoàn toàn.
Ngày 28 tháng 9, chính phủ Mỹ đã bắt đầu thông báo cho nhân viên về nguy cơ đóng cửa nếu Quốc hội không phê chuẩn kế hoạch ngân sách chi cho các hoạt động của chính phủ trước ngày 1 tháng 10, thời điểm bắt đầu tài khóa 2024. Kịch bản này có thể khiến hàng triệu nhân viên liên bang và quân nhân phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị chậm trả lương, trong khi hàng loạt dịch vụ tạm ngừng hoạt động. Bế tắc ngân sách lần này được cho là xuất phát chủ yếu từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về vấn đề thuế và chi tiêu, trong đó có gói viện trợ 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngoài ra, nguy cơ chính phủ đóng cửa gia tăng khi Thượng viện lẫn Hạ viện đang đi theo hướng trái ngược nhau trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Hội nghị Nhân dân tối cao khóa 14 của Triều Tiên đã nhất trí thông qua việc sửa đổi hiến pháp sau 2 ngày làm việc, đưa vĩnh viễn chính sách vũ khí hạt nhân vào luật cơ bản của nước này. Đây là động thái tiếp theo sau khi Hội nghị Nhân dân tối cao pháp chế hóa chính sách vũ khí hạt nhân vào tháng 9 năm 2022. Hiến pháp sửa đổi của Triều Tiên quy định, với tư cách là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, để bảo vệ quyền sinh tồn và phát triển đất nước, ngăn chặn chiến tranh, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới, thúc đẩy phát triển nâng cấp vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc sản xuất vũ khí hạt nhân để bảo vệ quyền sinh tồn và phát triển đất nước, ngăn chặn chiến tranh, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Tết Trung Thu là dịp Tết truyền thống quan trọng trong năm của người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Những ngày này, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ngập tràn không khí và những biểu tượng quen thuộc của Tết Trung Thu khiến du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, không khỏi ngạc nhiên và thích thú.
Chưa tới rằm tháng 8, nhưng không khí Tết Trung Thu đã rộn ràng tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Các tiểu cảnh trang trí bắt mắt và những màn múa lân sôi động đã khiến nhiều du khách bất ngờ, thích thú khi vừa đặt chân xuống sân bay. Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng cho biết, đây là một phần trong chương trình giao lưu văn hóa Việt-Hàn với chủ đề Ánh trăng giao hòa diễn ra trong các buổi tối từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, tức từ 13 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch tại khu vực công cộng của sảnh đến nhà ga quốc tế. Ông Hậu cho biết thêm.
Cái mong muốn của chúng tôi là hành khách thực sự có nhiều trải nghiệm, khó quên, đáng nhớ khi hành khách vừa đặt chân xuống sân bay nào, tận hưởng một cái lễ hội Trung Thu thật tuyệt vời.
Ngoài thưởng thức múa lân và chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc, du khách còn có thể giao lưu, trải nghiệm tại các gian hàng đặc trưng như nặn tỏ he, hoa giấy thanh tiên, vẽ mặt nạ giấy, bánh kẹo cổ truyền và nhận quà lưu niệm như nón lá, trống trung thu.
Tôi thấy rất vui, thật tuyệt vời khi các bạn tổ chức sự kiện này để tất cả du khách được tận hưởng khung cảnh trang hoàng rực rỡ và sự đón tiếp nồng hậu này.
Nền văn hóa của các bạn rất tuyệt, tôi thích tất cả những hình ảnh đầy màu sắc ở đây. Tôi đang mong chờ được đón Tết Trung Thu ở đây với những điều tốt lành nhất.
Cùng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Con đường di sản và Trở về Hội An vẫn được duy trì hàng tuần, phục vụ hành khách tại ga đi quốc tế từ cuối năm 2022 đến nay, chương trình Ánh Trăng Giao Hòa là nỗ lực tiếp theo của Đà Nẵng trong việc giới thiệu yếu tố bản địa và những nét đặc sắc văn hóa ngay từ khi tới sân bay.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.